Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 10 với đề tài Nói về Chúa Giê-xu, một quân nhân La Mã, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 15 câu 39. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 15 câu 39. Chúng tôi xin đọc sau đây. Thầy đội đứng ngang ngài, thấy ngài trút linh hồn như vậy thì nói rằng: người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Phần triển khai bài học. Không thể tin nổi rằng lời chứng rõ ràng nhất, hùng hồn nhất trong toàn bộ sách Phúc Âm Mát về Chúa Giê-xu là ai, lại ra từ môi miệng của một viên sĩ quan La Mã, người chỉ huy đóng đinh Chúa Giê-xu. Chúng ta không biết tên người này là gì, nhưng chỉ biết đây là viên đội trưởng La Mã, sĩ quan chỉ huy khoảng 100 lính, và ông là người giám sát việc đóng đinh Chúa Giê-xu ngày hôm ấy. Trách nhiệm của ông là theo dõi cuộc hành hình sao cho hiệu quả. Do đó, ông cẩn thận theo dõi từng hành động của bọn lính, cũng như để mắt canh chừng những phần tử gây rối. Chắc hẳn trước đó, ông đã chứng kiến cảnh bọn lính làm nhục Chúa Giê-xu. Có thể ông lý luận rằng, một phạm nhân chịu sự sỉ nhục thô bạo như vậy là xứng đáng với tội danh của hắn. Và cũng có thể ông nghĩ bọn người chuyên hành quyết này cần chút thư giãn để giải tỏa những căng thẳng sắp đến khi thi hành trách nhiệm. Có lẽ bởi lệnh của viên đội trưởng này mà Simon, người Cyrene, bị ép vác cây thập tự thay cho Chúa Giê-xu đến nơi khổ hình. Và tại đồi Gô-gô-tha, chính ông ta là người đã ra lệnh đóng những cây đinh lớn vào tay và chân Chúa Giê-xu. Có lẽ viên sĩ quan này thấy rõ nhất, gần nhất, quan cảnh những nỗi thống khổ nhất của phạm nhân đang hấp hối trên cây thập tự kia. Và thế là ông đã chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra với Chúa Giê-xu. Đóng đinh một tử tội vào cây thập tự là hình thức trừng phạt tàn bạo nhất và kinh khiếp nhất từng được con người sáng chế ra. Ngay cả trong thế giới La Mã, vốn rất quen với bạo lực và làm đổ huyết, chỉ nghĩ đến cảnh này thôi cũng đủ khiến cho những người can đảm nhất phải rùng mình. Nạn nhân bị treo trên cây thập tự trong cảnh thống khổ không chút thuyên giảm suốt nhiều tiếng đồng hồ và đôi khi kéo dài hàng mấy ngày liền. Chúng ta có thể tưởng tượng khi phải gánh lấy khổ hình này họ đã phản ứng như thế nào. Với những tiếng kêu thét đến xé lòng, đầy dẫy sự giận dữ vì đau đớn, nhiều nạn nhân nguyền rủa những kẻ hành hình mình và cả những người chứng kiến. Trong lúc bị đau đớn tột cùng, họ tuôn ra những lời chửi rủa đầy thù nghịch và giận dữ hoặc thét lên những lời đe dọa, phạm thượng và xấu xa nhất. Viên đội trưởng này là một chiến binh lão luyện, có thể ông ta đã từng chỉ huy nhiều cuộc hành hình mang rợ như vậy và tấm lòng cũng đã chai lì trước nỗi thống khổ của con người. Nhưng khi chứng kiến việc đóng đinh Chúa Giê-xu trên cây thập tự ngày hôm ấy, có điều gì đó khác hẳn, đến nỗi ông kinh ngạc và xúc động đến nỗi ông buộc phải thốt lên: người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Phúc Âm Mát cho chúng ta biết, người ta cũng đóng đinh hai tên trộm cướp với ngài, một tên ở cây thập tự bên phải và một tên ở cây thập tự bên trái. Những kẻ đi ngang qua đó chế nhạo ngài, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nhạo cười ngài mà rằng: hắn đã cứu kẻ khác mà không cứu mình được. Hai đứa bị đóng đinh cùng ngài cũng nhiếc móc ngài nữa. Nhưng Chúa Giê-xu vẫn im lặng và gánh chịu tất cả. Tuy nhiên, trong cơn đau đớn cùng cực, từ nơi sâu thẳm của linh hồn, người ta nghe ngài cất tiếng kêu cầu cùng Đức Chúa Trời mình: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao ngài lìa bỏ tôi? Ngoài ra, Ngài không tỏ bất kỳ một lời nào hay một thái độ nào đối với những kẻ thù ghét đã đóng đinh mình. Điều này khiến cho viên đội trưởng thắc mắc, bất chấp mọi lời nhạo báng của quân lính, mọi chế giễu của kẻ thù, mọi nhục nhã và đau đớn đang chất dồn dập trên Ngài, người ta thấy không có một lời dữ nào thoát ra từ miệng Ngài. Ngài có ý thức bình tĩnh lạ thường và tự chủ rõ ràng. Đâu là bí quyết của con người này? Có một điều đã xảy ra có vẻ thuyết phục viên đội trưởng. Ngay trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu kêu lên một tiếng lớn. Đây là điều bất thường. Hầu hết các trường hợp, nạn nhân yếu dần rồi rơi vào hôn mê và chết trong hoắc ngoải. Nhưng Chúa Giêsu thì trái lại. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Ngài kêu lên rằng, Thưa cha, tôi giao linh hồn lại trong tay cha. Luca chương 23 câu 46. Tiếng kêu của Ngài đầy sức mạnh của sự chiến thắng. Ngài đã phó chính mạng sống Ngài vào tay Đức Chúa Trời là cha Ngài. Khi nghe thấy điều này, viên đội trưởng hoàn toàn bị chiếm hữu bởi lòng kính sợ và tuyên bố, người này thật là con Đức Chúa Trời. Chúng ta không rõ ông này biết về Đức Chúa Trời của người Do Thái đến mức độ nào khi tuyên bố, người này thật là con Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi nói đến cụm từ con Đức Chúa Trời, rõ ràng viên đội trưởng biết mình đang đứng trước sự hiện diện của một đấng cao cả. Với lời tuyên bố của ông, hàm ý ông cảm nhận được rằng trong Chúa Giêsu, đấng toàn năng vĩ đại đã đến giữa con người. Với tiếng kêu này, ông đã bày tỏ sự khâm phục, thắc mắc lạ lùng và thậm chí bằng cả sự thờ phượng của mình nữa. Ông Mác đã đưa lời tuyên xưng đức tin của viên sĩ quan này vào trong sách phúc âm của mình. Ông đang viết cho những độc giả tại Roma và muốn họ chú ý đến sự kiện. Người đã thốt lên lời tuyên xưng trọng đại này chính là công dân La Mã, một sĩ quan trong đạo binh hoàng gia, một đại diện của thế giới ngoại bang, đã nhìn thấy nơi Chúa Giêsu trong lúc Ngài chịu đóng đinh trên cây thập tự một điều gì đó giống như Đức Chúa Trời đến mức kỳ diệu. Trong sách Tin Lành Mác, tác giả giới thiệu rất nhiều người làm chứng về Chúa Giêsu, nhưng đa số họ không nhận thức đầy đủ mình đang nói gì. Họ giống như những môn đồ của Chúa Giêsu thắc mắc sau khi Ngài dẹp yên cơn bão. Vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Herod thì ngỡ Ngài là Giăng Báp-tít đã sống lại từ kẻ chết. Phi-e-rơ gọi Ngài là Đấng Christ, nhưng chỉ hiểu được một phần ý nghĩa. Phi-lát dù vô tình hay ác ý đã nhiều lần làm chứng rằng Chúa Giêsu là vua của dân Giu-đa. Hết thảy họ, kể cả viên đội trưởng, đã nói tốt hơn mức họ biết. Chính những lời chứng riêng lẻ của mỗi người, nhưng khi tổng hợp lại, đã trở thành một lời chứng hùng hồn. Chúa Giêsu là Đấng Christ, là con Đức Chúa Trời hằng sống, là cứu Chúa của cả nhân loại. Thật diệu kỳ và xứng hợp khi một người có mặt tại thập tự giá đã ý thức được sự thật về Chúa Giêsu rồi công bố ra. Ông ta không phải là môn đồ của Chúa Giêsu mà chỉ là một người lính La Mã. Bởi sự chết, Chúa Giêsu đã chinh phục được viên đội trưởng này. Đây là dấu hiệu báo trước và những điều kỳ diệu sẽ đến là sẽ có hàng muôn triệu người trên thế giới đến để xưng nhận và đặt niềm tin mình nơi Ngài. Lời chứng của viên đội trưởng là đúng, ngoại trừ thì quá khứ ông dùng. Ông nói, người này quả thật đã là con Đức Chúa Trời. Viên đội trưởng nghĩ, mọi chuyện đã chấm dứt đối với Chúa Giêsu rồi. Nhưng còn có một điều phi thường hơn nữa mà ông chưa biết. Sự đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá hôm ấy, và sau đó, người ta đem chôn Ngài trong phần mộ, chưa phải là kết thúc. Thánh Kinh chép rằng, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài đã ra khỏi mồ mả và hiện ra cho nhiều người nhìn thấy Ngài. Ngài tuyên bố rằng, ta là đấng sống, ta đã chết, kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Khải Huyền, chương 1, câu 18. Đấng Christ đã chịu chết, nay đã sống lại đời đời. Bất luận ta có thể nói điều gì về sự vinh hiển thiên thượng của Ngài, trong chính giây phút Ngài chịu chết, thì đều có thể nói với niềm vui mới và lòng tin quyết mới hiện nay, đức tin đầy đủ trọn vẹn của cơ đốc nhân, công bố điều này ở thì hiện tại, Ngài quả thật là con Đức Chúa Trời. Trên thực tế, đúng như Phao-lô đã nói, chiến thắng sự chết là lời chứng hùng hồn nhất trong mọi lời chứng về Chúa Giêsu là ai. Sự sống lại của Chúa Giêsu đúng như sứ đồ Phao-lô đã viết về Ngài. Theo thần linh của Thánh Đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Roma chương 1 câu 4. Bởi sự sống lại của Ngài, Đức Chúa Trời đã rao báo cho thế gian biết sứ điệp mà Ngài tuyên bố từ thiên đàng khi Chúa Giêsu chịu báp tem. Ngươi là con yêu dấu của ta. Và bằng cách khiến Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, Đức Chúa Trời đã chấp nhận toàn bộ công tác của Ngài, phê chuẩn mọi lời Ngài nói và đã phán với phương cách đầy đủ quyền năng nhất mà con người có thể hình dung ra được. Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Qua phép lạ phục sinh, Đức Chúa Trời đã phán với lời chứng quyết về Chúa Giêsu là ai. Và lời cuối cùng ấy khẳng định lời chứng của viên đội trưởng La Mã vô danh này, người đã chứng kiến giây phút Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng trên cây thập tự, mà nói rằng người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Khi cơ đốc nhân nhớ lại sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, chúng ta cũng đứng ngay tại chỗ viên đội trưởng đã đứng. Với tấm lòng biết ơn, chúng ta sẽ cùng với ông nhìn lên đấng chịu khổ cô đơn trên thập tự giá, kinh ngạc trước tình yêu diệu kỳ của Ngài. Nhưng khác với người lính La Mã kia, chúng ta biết Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thải điều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài. Ê-sai chương 53 câu 5 và câu 6. Thật vậy, chính vì tội lỗi chúng ta mà Ngài đã chịu chết để chúng ta nhận được sự tha thứ và được ban cho sự sống đời đời. Chúng ta biết Ngài đã đắc thắng sự chết và hiện nay đang sống để cứu những ai tin nhận Ngài. Với mỗi lời nhắc nhở tươi mới về sự chết của Ngài, chúng ta có thể nói lên với sự kinh ngạc càng lớn hơn nữa: Chúa Giêsu ơi, Ngài thật là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Cầu xin Chúa cho bạn và tôi tra xét cẩn thận và suy nghĩ kỹ về những việc Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh. Hãy xem Ngài đã chịu khổ kinh khiếp dường bao. Ngài đã nhận lấy sự thù ghét và nhạo báng mà không một lời phản ứng. Ngài đã phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Cha để làm trọn đầy đủ sự cứu rỗi cho chúng ta, tất cả chỉ vì tội lỗi của bạn và tôi. Giờ đây, bạn không chỉ thừa nhận Ngài là con Đức Chúa Trời, mà hãy mời Ngài bước vào ngay lòng của mình để làm vua, làm chúa, làm chủ cuộc đời mình, và hết lòng phục vụ Ngài trọn cả cuộc đời. Sau đây là một số câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, bạn nghĩ vì sao viên đội trưởng nói Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ hai, điều này có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ ba, Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời có nghĩa gì đối với bạn? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 15, câu 39 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 11 với đề tài Nói về Chúa Giêsu, Thiên Sứ trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giêsu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Dịu vinh thay danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh dịu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giêsu thiên ức niên. Tôi mến yêu danh Giêsu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuổi lộ số kinh hoàng rồi. Lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giêsu.